chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy có một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, còn nhớ đêm Giáng sinh, thiên thần hát làm sao lúc mà Chúa sinh ra đời? Còn nhớ đêm Giáng sinh thiên thần hát sao lúc Chúa sinh ra đời? Vinh, vinh danh. Rồi lúc trong thánh lễ, các ngày lễ trọng của Chúa Nhật, chúng ta vẫn hát: Vì danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Rồi trong thánh lễ chúng ta vẫn hát, vẫn nghe lời chúc: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em có sáng bắt tay chúc bình an cho nhau. Bắt tay chúc bình an, bắt tay chúc bình an, bình an, bình an, bình an và bình an. Rồi lễ xong chú anh chị em ra về bình an. À, mà tại sao hôm nay trong bài tin mừng chúng ta nghe Chúa nói: Các con đừng tưởng thầy đến để đem, các con đừng tưởng thầy đến để đem. Cho kỳ lạ vậy ta. Mà thầy đến để đem chia rẽ. Trong khi đó Chúa Giêsu lại khẩn khoản: Lạy cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một. Hợp nhất nên một có nghĩa là có chia rẽ không? Không. Mà tại sao ở đây Chúa lại bảo đừng tưởng bở, đừng tưởng rằng ta đến để đem bình an, mà ta đến để đem. Ôi lạy Chúa, tôi làm sao bây giờ? Bây giờ người ta hỏi mình câu hỏi này, chị em đi lễ xong, đọc đoạn tin mừng xong, ở đây có chị em nào tôn giáo bạn không? Có chị em nào Phật giáo không? Phật giáo đâu? Anh em Phật giáo, có Phật giáo phải không? Rồi con vào đây, vào đây con, Phật giáo. Rồi có anh em nào tin lành, có anh em nào không phải là công giáo không, lên đây thử coi, phải không? Rồi lên đây, lên đây, lên đây. Con đạo gì?
Dạ con là...
Con đạo gì?
Dạ con đạo ông bà.
Hả? Đạo gì?
Dạ con đạo ông bà.
Đạo ông bà, con ở đâu?
Dạ con ở Hòa Hiệp.
Ở đâu?
Hòa Hiệp.
Ở Hòa Hiệp, còn con đạo gì?
Con đạo Phật.
Con đạo Phật, con ở đâu?
Con ở Hòa Hiệp luôn.
Ở Hòa Hiệp luôn, còn con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Con ở đâu?
Con ở Long Điền.
Ở Long Điền, mãi là Ban Mê Thuật phải không? Ở Hòa Hiệp là mãi... Long An hay là
Kè.
Hả?
Bưng Kè.
Bưng Kè. Bưng Kè. Vũng Tàu hả? Vũng Tàu. Bưng Kè, Vũng Tàu. Thế thì chúng con hôm nay đến đây, mục đích chúng con đến đây để làm gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con đến đây là trước á, thì con cái nghe gì bên tôn giáo thì con không có rành, con tôn giáo thì con không có rành mấy. Còn đây thì trước á thì con xin cái có cái chứng bệnh mấy năm nay con trị không hết, con cũng nghe là đồn đãi cha ở đây thì bệnh rất giỏi thì
con... Rồi con muốn xin nghe con đến đây làm gì?
Dạ con đến đây thì cũng nghe các anh chị em về nói là có Chúa Cha xin để giúp cho bệnh, con xin lên Chúa Cha để giúp cho con chữa bệnh hay đau ốm nhiều.
Rồi con xin đây xin cái gì?
Dạ thưa cha, con đến đây xin cho mẹ con được bình an và chữa lành bệnh.
À, đến đây xin cho mẹ con được bình an. Còn con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Con ở đâu?
Con quê Tiền Giang
đó. Ở Tiền Giang, rồi con muốn đi con xin cái gì?
Dạ xin được khỏe mạnh, tại con bị bệnh.
Được khỏe mạnh, rồi còn con?
Dạ con là...
Đứng trên này, con xuống dưới, Rồi cho bạn này đến đây, rồi con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Con ở đâu đến?
Là Đồng Nai.
Ở Đồng Nai con muốn đến xin cái gì?
Dạ lên xin cha, nhờ cha chữa bệnh cho con bệnh nhiều lắm.
Rồi đến bệnh nhiều lắm, còn đứa bé này?
Dạ bé này cháu theo đạo là Chúa.
Ủa sao vậy? Sao...
Dạ mẹ nó theo đạo.
Có bà nội hay bà ngoại?
Dạ bà ngoại.
Bà ngoại.
Cháu là con gái theo đạo.
À.
Dạ dạ.
Con gái của bà theo đạo Chúa. Cháu rồi đây là cháu đi. Ngoại của bà theo đạo Chúa luôn,
dạ,
đúng không?
Dạ.
Nó rửa tội rồi phải không?
Cháu...
Rồi đây anh chị em đến đây, chúng tôi là những người Công giáo và rất là vui mừng được đón tiếp anh chị em là đạo ông bà này. Đạo ông bà cho một món quà này, đạo Phật giáo cho một món quà này, rồi đạo cho mẹ nó, gửi cho mẹ nó và con cho con cầm lấy gửi cho mẹ con nhé, gửi cho con cho bà luôn nhé. Đây cho tặng một món quà, tặng một món quà của lòng thương xót Chúa.
Đấy con có mua rồi, để tặng lại cho người khác.
Con sao?
Con có mua rồi để tặng lại cho người khác.
Rồi đây anh trên là muốn được tặng món quà của anh bạn Phật giáo này, giơ tay lên. Rồi con xuống tặng cho bạn đi. Đó, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thấy hình ảnh đẹp không? Hình ảnh mà người Phật giáo đem quà lòng thương xót tặng cho người Công giáo, dễ thương không? Dễ thương quá. Hello, hallelujah, hello, hallelujah. Rồi, chúng con ra về bình an nhé, ra về bình an. Rồi. Thưa anh chị em, có một người nói là con đến để con cầu xin bình an, mà nếu chúng ta không hiểu cho rõ, không nói cho thấu thì chính những anh chị em tôn giáo bạn này sẽ hoang mang bối rối, và chính anh chị em mình cũng hoang mang bối rối. Tôi được cái ví dụ rất dễ hiểu. Chúa bảo ta không đến để đem bình an mà đem sự chia rẽ. Người ta hiểu bình an là không có đánh nhau, phải không? Người ta hiểu bình an là sống hài hòa với nhau. Người ta hiểu bình an là sống không có lộn xộn, không có trật tự. Đó gọi là bình an. Nhưng mà coi chừng, có những thứ bình an chỉ là bình an giả tạo. Bề ngoài thì có vẻ bình an, nhưng mà bên trong là cả một sự hỗn loạn, có khi mình đâu có biết được. Chúa Giêsu muốn nói là cái sự bình an sâu thẳm bên trong tâm hồn chúng ta, mà cái sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn ấy là một cuộc chiến đấu dữ dội lắm mới có được cái sự bình an ấy. Chiến đấu chống lại ma quỷ, chiến đấu chống lại sự dữ, chiến đấu chống lại cám dỗ. Những cái cám dỗ, những cái sự dữ ma quỷ nó luôn luôn sâu xé, nó làm cho chúng ta muốn xa lìa cái nguồn bình an ấy. Mà muốn được đến với nguồn bình an là Chúa Giêsu không phải đơn giản. Ta thấy rõ ràng một người mãi Bưng Kè, một người mãi Tiền Giang, một người ở mãi Ban Mê Thuật đến đây. Và nếu cái chị Ban Mê Thuật, nếu cái anh Bưng Kè, anh ấy về nhà, vợ anh nói nè, mai đeo về giải, anh nói là mai tôi đi lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót đâu? Lòng thương xót nhà bè lòng thương xót Chúa làng cái gì? Ở nhà thờ ông bà ông thờ, đi Chúa làng cái gì? Có phải là chia rẽ chưa? Đúng không? Đó, anh chị em hiểu không ạ? Đó là cái sự chia rẽ như vậy. Không, tôi đến đây tôi nghe lòng thương xót Chúa, tôi thấy hay lắm, tôi thấy Chúa thương lắm, tôi thấy Chúa thương, Chúa chưa nhiều người lắm. Nếu mà người vợ ấy không tin, người vợ ấy sẽ chống lại người chồng. Thấy không? Vợ sẽ chống lại chồng, chồng chống lại vợ. Hoặc là cái cô ở Ban Mê Thuật này, cô ấy về, cô gặp bà mẹ chồng, mày nay mày đi đâu về vậy? nay con đi lên nhà bè làm cái gì? Lòng thương xót Chúa, lòng xót Chúa ở đâu giáo điểm? Chúa nào nhà bè nào máy bay một thật mày phải đi, mày đâu có, nơi nhà chùa nhiều quá mày không đi sao mày? Bắt đầu là giữa mẹ chồng nàng dâu có sự mâu thuẫn, một bên là theo Chúa, một bên là không theo Chúa, có cái sự mâu thuẫn liền. Anh chị em thấy không? Chúa đến để cho con người ta phải có sự lựa chọn. Mà khi lựa chọn như vậy, nếu họ đi theo Chúa thì những người đi theo Chúa ở sống ở trong cái bình an. Nhưng mà những người không theo Chúa họ chống lại thì gây cái sự xáo trộn, gây sự mất bình an là như vậy. Hiểu không? Lắm không? Hiểu rõ không ạ? Hiểu rõ không? Rõ. Thế thì chúng ta là những người mà đến không có làm cho người ta gây chia rẽ, nhưng mình phải có cái lập trường dứt khoát của mình, là mình đi theo Chúa thì phải sống đúng lời của Chúa, đi theo sống Chúa thì phải sống đúng thánh ý của Chúa, chứ đi theo Chúa mình không theo một ai cả, không theo một bè phái nào, không theo một nhóm nào, không theo một ai để mà đứng xúi giục mình làm cái này, xúi giục mình làm cái nọ, xúi giục mình làm cái kia, đứng ở sau lưng giật dây mình, bảo mình làm cái này, bảo mình làm cái nọ, bảo mình làm cái kia. Chúng ta thấy nếu mà mình đi theo Chúa, ta thấy bắt đầu mình có sự bất an. Cái sự bất an mà Chúa nói là ta không đem bình an mà ta đem sự bất an, là lúc đó mình phải hỏi coi tôi theo Chúa hay tôi theo ai, tôi làm theo lệnh của Chúa hay tôi làm theo lệnh của ai. Nếu Chúa bảo tôi phục vụ thì tôi cứ dấn thân mà phục vụ, ai nói gì thì nói. Thấy chưa? Ai nói gì thì nói. Ôi, cái thằng kia phục vụ bày đặt về khoe. Ôi, thằng kia phục vụ giả đạo đức giả. Ôi, đọc sách thánh thế này thế kia. Người ta sẽ nói mình. Người ta sẽ nói mình. Người ta đứng ở sau lưng, người ta nấp ở trong bóng tối, và người ta làm mình nản chí anh hùng, làm mình nhụt chí, làm mình hoang mang. Nếu mà mình không có một lý tưởng, nếu mình không có một ý hướng ngay lành, nếu mình không có một sự quyết tâm thì mình sẽ bị trao đảo. Ôi, người ta nói vậy hả? Thôi tôi không làm nữa, tôi không đi lòng thương xót Chúa nữa. Ôi, bà mẹ chồng nói vậy thôi con không đi nữa, bà vợ nói vậy tôi không đi nữa. Nếu mà ông cha ông nói vậy hả, có khi mình đi. Anh chị em đến đây về gặp cha sở, cha sở còn la cho, ở nhà không được sao còn phải đến đây, rồi cũng bị la nữa, có phải không? Rồi mình tức quá mà tôi không đi nữa, thì ta dễ bị như vậy lắm. Rồi có những người khác nói đi làm cái gì mê tín, có đúng không? Đi làm cái gì vớ vẩn, đi làm cái gì trò trẻ con, đi làm cái gì cái phong trào. Đấy, ta thấy rõ ràng khi mà mình đến với lòng thương xót của Chúa thì sẽ làm cho những người không đến với lòng thương xót Chúa, làm cho những người không tin vào lòng thương xót Chúa chống lại. Và đó là sự chia rẽ mà Chúa nói ta đến để đem sự chia rẽ là như vậy, là làm cho những người không tin, làm cho những người không đón nhận, họ chống lại ta, đó là sự chia rẽ, có đúng không? Còn nếu mà vợ chồng cùng đón nhận lòng thương xót Chúa hài hòa, cha sở và con chiên cùng đón nhận lòng thương xót Chúa hài hòa, cha sở nói về lòng thương xót Chúa mà con chiên chống lại, không tin lòng thương xót Chúa, đó là sự chia rẽ. Hoặc ngược lại, con chiên muốn cầu nguyện, muốn tôn sùng lòng thương xót Chúa mà cha sở bảo chuyện mê tín, chuyện nhảm nhí dẹp, thì đấy lại cũng là sự chia rẽ. Thế không ạ? Rồi bây giờ anh muốn đi phục vụ cộng đoàn, nhưng mà rồi có người bắt đầu đứng ở sau lưng chọc, ôi phục vụ làm cái gì, mày phải làm theo tao, mày không có làm theo ai cả. Thì ta thấy rõ ràng bắt đầu mình phải hỏi rằng là tôi làm cho Chúa hay tôi làm cho ai, ai là người đang hướng dẫn, ai là người đang điều khiển tôi. Anh chị phải suy nghĩ cái đó chứ. Rồi nếu mình cứ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi người ta nói này nói kia, cái đầu mình nhụt chí là mình bỏ cuộc, là mình thất bại, là mình để cho ma quỷ nó làm cho mình chia rẽ nơi chính bản thân mình, và mình bỏ cộng đoàn, mình bỏ anh em, mình bỏ những người mà cùng chí hướng, cùng lý tưởng với mình. Lúc đó thì anh chị em, ta sẽ rơi vào cái sự cô đơn, ta sẽ rơi vào một cái sự hoang mang, hoang vắng. Vì có khi ở nhà mình lại quẩn, thấy không, ở nhà quẩn. Có nhiều lần tôi cũng bị cái cám dỗ đó chứ, cám dỗ là muốn bỏ cuộc. Thôi đến với lòng thương xót Chúa sao mà khó khăn quá, sao mà nhiều thử thách quá, sao mà nhiều tai tiếng quá, sao mà bị bầm dập quá như thế này. Thôi, có những người xúi tôi bảo rằng thôi đừng có đi nữa, đừng có làm nữa, bây giờ cứ sống như một linh mục bình thường đi, rồi không ai đụng đến mình, mà lại sống yên thân nữa. Mà cái điều đó ma quỷ nó đã cám dỗ Faustina rồi, thưa anh chị em. Nhìn những cô trẻ trẻ dễ thương vậy chứ, nhưng mà bầm dập tan nát te tua lắm đó. Nó ma quỷ nó cũng cám dỗ là thôi mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi, mày đừng sống như nữ tu bình thường, mày đừng nói gì về lòng thương xót Chúa thì tao tha cho, mày đừng có nói gì về lòng thương xót Chúa thì mày sẽ được sống yên hẳn, mày sẽ được bình an, còn không thì mày sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, đau khổ tận cùng. Và rõ ràng cái sự chia rẽ ở trong cộng đoàn, bề trên các chị em nghi ngờ gièm pha, và các bề trên nói cho Faustina, dành cho Faustina đủ mọi tài tiếng, đủ mọi điều nọ tiếng kia. Cái sự chia rẽ mà Faustina phải lãnh nhận là như vậy. Rồi Chasopoko là linh hướng của thánh nữ Faustina, bây giờ cũng được phong làm á thánh rồi, thì cũng bị như vậy. Đến mức độ mà Chúa nói với Faustina, nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi Chúa, sao vậy Chúa? Bảo có chuyện gì? Chúa chọn cha ấy làm tông đồ cho lòng thương xót của Chúa, vậy mà con thấy dường như là Chúa luôn luôn đặt những trở ngại trước mặt Ngài, dường như là Ngài làm cái gì cũng bị chống đối, cái gì cũng bị cản phá, là sao hả Chúa? Sự chia rẽ đấy. Chúa nói với Faustina rằng: ta luôn luôn ở bên vị ấy, và những khó khăn, những thử thách, những chống đối do chính ta tạo nên để cho vị ấy biết rằng cái công cuộc ấy là công cuộc của ta chứ không phải là của vị ấy, để cho vị ấy biết rằng những việc ấy là do ta làm, ta điều khiển chứ không phải bất cứ ai hết, và để cho vị ấy xác tín được rằng càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Chúa bấy nhiêu. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, khi mình đi theo Chúa, cũng nhiều lúc mình bị như vậy. Nhiều lúc mình bị người này, người nọ, người kia suối bẫy, giật dây, rồi thì thọc gậy bánh xe, rồi thì áp lực trên mình, rồi thì đe dọa mình cũng có, rồi thì hù dọa mình cũng có, rồi thì dụ dỗ mình cũng có, dụ ngọt mình cũng có, là mày làm cái này đi, làm cái nọ đi, rồi mày sẽ được ơn này, mày sẽ được hưởng bộc lộc này, mày sẽ được tao bảo lãnh bảo kê cho mày thế nọ thế kia. Hoặc là đe dọa mình, mày mà làm cái đó thì mày sẽ bị thế này, bị thế nọ, bị thế kia. Cho nên ta hoang mang, và bao nhiêu lòng nhiệt thành, bao nhiêu là cái lòng hăng say của ta bị tan thành mây khói hết. Nào đâu những cái lúc mà ta hăng hái nhiệt thành, nào đâu những lúc mà ta hăng say phục vụ, nào đâu những lúc mà ta hăng say ta dấn thân đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, bây giờ nhụt chí hết rồi. Chúa nói ta đem lửa xuống trần gian này, ta ném lửa xuống trần gian này, và ta muốn cho ngọn lửa ấy được bùng lên. Ta muốn cho ngọn lửa ấy được. Ui trời, bùng kiểu này, bùng cái gì? Anh xem rõ ràng, chả bao giờ sẵn sàng gì cả, chẳng bao giờ trong tư thế sẵn sàng gì cả, tại vì lòng anh chị em chưa có khao khát cái đó, còn phải đụng đến là nó như điện giật, nó phải nảy tức lên liền. Ta đem lửa đến trần gian và ta muốn cho lửa ấy được. Đấy, phải như vậy cho người ta mới thấy rằng là à, một cái cộng đoàn lòng thương xót Chúa mà cứ nói đến lòng thương xót Chúa là nó, đây là một cộng đoàn thực sự là khao khát lòng thương xót Chúa, mà cứ nghe nói về lòng thương xót Chúa là lòng nó cứ ấy, phải bùng lên mạnh như vậy để cho cả những ai còn đang nghi ngờ, những ai còn đang khô khan, còn đang nguội lạnh, còn đang đứng chân trước chân sau, còn đang nửa trắng nửa đen, còn đang nửa lạnh nửa nóng, những ai còn đi gọi là hai mang, đi bên này rồi lại đi bên kia, phải tỉnh ngộ, tỉnh thức và đó, cho bùng lên. Họ bừng tỉnh rằng sai rồi, sai rồi, tôi đi theo Chúa mà tôi đi nước đôi là sai rồi, tôi đi theo Chúa mà tôi muốn sự bình an mà thế gian ban tặng là sai rồi, tôi đi theo Chúa mà tôi muốn được yên ấm, được yên thân phì gia, tôi muốn được nhà cao cửa rộng là sai rồi, tôi đi theo Chúa mà tôi muốn được cơm no áo ấm, tôi tôi nướng, muốn được mọi người ca tụng tôi, muốn được mọi người tôn vinh. Tôi muốn ăn trên ngồi chốc, tôi muốn đứng trên cao đọc sách thánh cho rõ to, tôi đứng chỉ tay năm ngón là sai rồi. Vì đến với lòng thương xót của Chúa là chấp nhận gian khổ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận mất mát, chấp nhận giống như là Jeremiah đó, đi nói lời của Chúa mà nó đem thả luôn xuống giếng, ngập bùn đen, tía thì chết. Mà cho dẫu có ngập xuống bùn đen, cho dẫu có bị đe dọa, cho dẫu có gặp bao nhiêu thử thách, thì lòng thương xót của Chúa nơi ta vẫn đó. Đó, đứa bé mà bây giờ nó cũng phải nói. Sao con nói thử to coi, lòng thương xót Chúa phải
bụng lên.
Nó sợ. Con nít nó vậy. Để tự nhiên thì nó nói, mà bỏ nó nói thì nó sẽ không nói. Chả nhẽ chúng ta cũng là con nít hay sao? Thấy không? Không phải là ai bảo hay là không bảo, nhưng mà nó phải là tự phát từ trong trái tim mình. Nó phải tự phát từ trong trái tim mình, là phải làm cho lòng thương xót Chúa được khắp mọi nơi. Đó đó đó. Vì Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng ta khao khát để cho mọi người được nhận biết lòng thương xót của ta. Lòng thương xót của ta như là ngọn lửa, như là lò lửa, nó muốn bừng cháy, nó muốn bùng lên để cho tất cả mọi nơi, tất cả mọi người trên thế giới này nhận biết lòng thương xót của ta. Con Faustina, con là mỗi người chúng ta ngày hôm nay, cũng phải làm sao cho lòng thương xót của Chúa được mọi người biết đến bằng hành động thương xót, bằng việc cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, bằng việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đến đây rồi anh chị em ra về, đem lòng thương xót Chúa về nhà mình, về xứ của mình, về cộng đoàn của mình, và làm cho nó đó. Nó đó con. Tại vì không phải chỉ bùng lên một lần, mà phải bùng lên mãi mãi, phải có âm vang, phải có vang vọng như vậy đấy. Không phải chỉ bùng lên ở đây, nhưng mà ra về cho gia đình của mình phải bùng lên ngọn lửa lòng thương xót, khu xóm của mình bùng lên ngọn lửa lòng thương xót, ở cả khu vực này bùng lên ngọn lửa lòng thương xót. Mà tôi thấy hồi chiều chúng tôi đi công tác, bác ấy đi từ 11 giờ đêm hôm qua, đi suốt 11 giờ đêm rồi đến sáng làm lễ, rồi làm lễ xong rồi phát quà cho đến trưa, mà về đến đây là 4 giờ chiều. Coi như từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều là không ngưng nghỉ chút nào. Về đây là 4 giờ chiều mà rồi chầu, rồi đọc kinh như lễ cho tới với chị em bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Từ chiều hôm qua, từ 4 giờ chiều hôm qua đến 4 giờ chiều hôm nay không ngơi nghỉ một chút nào. Vì tôi thấy được rằng là lòng thương xót Chúa ở nơi mình nó phải được bùng lên khắp nơi. Và khi mà đi về đến cái cổng, gặp mà mấy anh em không công giáo, mà mấy anh em cũng là xâm mình đủ thứ lắm, cũng đứng là bậm trợn lắm. Trước bây giờ thì nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng mà lúc nãy vô, chính như anh em ấy lại là những người giúp để mà xếp những cái xe 4 chỗ, xe 16 chỗ, xe 45 chỗ vào đúng vị trí của nó. Những anh em ở bô rác đấy, thưa anh chị em, những người mà coi rác, những người mà ngày xưa là họ làm cho cái bô rác đó nó hôi thối vì không có bốc đi kịp. Còn bây giờ thì 4 giờ chiều họ đã bốc sạch rác đi rồi, để anh chị em mình không phải ngửi cái mùi không thơm của rác đấy. Có đẹp không? Có phải lòng thương xót Chúa đang rồi? Bây giờ chính anh em ấy ở giáo điểm mình bảo làm thì không làm, thì chính những người không công giáo ấy họ hót rác cho mình đấy. Chính người có trách nhiệm ở đây bảo làm thì không làm, trốn tránh trách nhiệm, thì những anh em ấy họ làm đấy, thưa anh chị em. Những người không công giáo đấy họ giữ trật tự cho mình, họ giữ xe cho mình. Rồi chúng tôi vào trong này, chính như anh em ấy bảo, ê xe ra chỗ kia, chúng tôi phải thò đầu ra, ê ta đây, vô nha, bầm trời đứng ngon lành. Thưa anh chị em, có phải là lòng thương xót Chúa đang mình không làm thì Chúa sai những người không công giáo làm, nhớ dùng. Đó, lúc nãy bằng này anh chị em không công giáo đến đây này, thấy chưa? Là Chúa sai họ đến và những người ấy sẽ ra về và tiếp tục làm cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bùng lên. Mình không làm thì có người khác làm. Đừng bao giờ tưởng rằng là mình là người bất khả thay. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nói với linh mục tu sĩ chúng tôi. 15 cái căn bệnh mà trong đó một căn bệnh là tưởng rằng mình là người bất khả thay, tưởng là mình là không ai thay thế được, mình không làm thì không ai làm được, không có mình thì không xong. Thưa anh chị em, không có mợ thì chợ vẫn đông, mà mợ đi lấy chồng thì chợ còn đông hơn. Gớm, bà đừng có tưởng mợ đi lấy chồng thì chợ ế, xin lỗi bà. Có bà cái chợ nó còn rối đi. Thì thưa anh chị em, đối với Chúa chẳng có ai là người mà bất khả thay cả. Vì vậy mà chúng ta đọc ở trong bài đọc 2, ta thấy Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng: thưa anh em, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Tại sao mình phải ôm đấy, nó làm cái gì? Cái gánh nặng, cái tội lỗi mình ôm đấy làm gì, trói buộc mình làm gì? Mà hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. Đó là một cuộc đua, chứ không phải là tản bộ đi dạo chơi, không phải là cưỡi ngựa xem hoa, đi lon chuyển lòng thương cho Chúa, không có tới ngựa xem hoa. Làm cho ngọn lửa lòng thương cho Chúa được bùng lên không phải là chuyện mà dạo bộ tản mạn này, ngắm trăng. Người hẹn cùng tôi đến bên bờ suối, không có đâu. Mà phải là kiên trì chạy trong cuộc đua, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Mắt hướng về Chúa Giêsu, đừng hướng về ai, đừng hướng về một ông chủ nào ở trên trần gian này, để chờ cái ông chủ có ra lệnh thì mới dám làm. Ông chủ không ra lệnh thì không dám làm. Chúa ra lệnh thì phải làm. Không ai trên trần gian này mà có quyền ra lệnh cho mình ngoài trừ Chúa cả. Phải nhắm mắt hướng về Chúa. Vì sao? Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình. Chúa khước từ niềm vui dành cho Chúa mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục. Chẳng nề chi ô nhục. Có ai đã nhục bằng Chúa chưa? Nói thật. Bảo thưa Chúa, thưa cha, con cũng nhục lắm. Đã bị người ta lột trần chuồng chưa? Đã bị người ta đem ra ngã tư, người ta treo lên cây thập giá trần chuồng chưa? Đã bị người ta lấy bạo gai, người ta đội lên đầu, người ta bảo rằng tông vua cho thái chưa? Đã bị người ta, trả lời đi, đã bị người ta lấy lưỡi đồng ta đâm vào trái tim chưa? Đã bị người ta nhạo cười bảo có ngon mày xuống đi coi, bị chưa? Mà mình làm được bao nhiêu việc tốt lành cho người ta mà bây giờ người ta bảo rằng ô mày có ngon mày cứu mày và cứu tao đi, đã bị chưa? Đã bị chưa? Mà tại sao mình nhát thế? Tại sao mới đụng thi là sợ? Tại sao mới đụng thi là rút vòi lại là sao? Mất hướng về Đức Giêsu Kitô, chính người khước từ niềm vui dành cho mình, cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngài Thiên Chúa. Có mất mát gì đâu mà nay đang ngự bên hữu ngài Thiên Chúa. Nếu mà Chúa không khước từ niềm vui, nếu mà Chúa không cam chịu khổ hình, nếu mà Chúa không chịu ô nhục vì con người, vì tội lỗi con người, thì làm chi, làm sao mà ngày nay đang ngự bên hữu ngài Thiên Chúa được. Cho nên anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế. Đấng đã cam chịu để cho người tội lỗi chống đối mình. Chúa có quyền bẻ cổ mình không? Có không? Chúa có quyền bẻ giò mình không? Chúa có quyền làm cho mày mà mày không đi hát ca đoàn là cho mày khản tiếng hết không? Vậy mà nó không đi hát, Chúa có làm cho nó khản tiếng không? Đấy, thấy chưa? Chúa có làm cho cái điện thoại mày không chịu tắt đi rồi nó cháy luôn, Chúa làm cho được không? Được không? Mà Chúa có làm không? Mà sao mình cứ để cho nó reng? Ta thấy Chúa không? Sự nhân nhiệm của Chúa, tôi ngồi tôi suy nghĩ và sao Chúa thực sự đúng là lòng thương xót, cam chịu ô nhục, cam chịu mọi sự chỉ vì thương xót con người. anh em hãy tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã cam chịu để cho người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, anh em chưa phải chống trả đến mức đổ máu đâu. Ông ra đây ông thử coi ngay, ông chiến đấu chống lại tội lỗi đến mức nào, kể cho mọi người nghe, vắn tắt kể cho mọi người nghe coi.
Dạ vâng, con xin cảm ơn cha, thưa xin giữ cổng vàng. Con thì Anton Nguyễn Văn Vinh, năm nay 56 tuổi. Lạy cha, là con bị ung thư gan, thì con đã điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy là được 6 tháng. Thì ông thạc sĩ Bùi Thanh An, trưởng khoa, thì ông trả con về, về là chết. Thế thì con mới cái ngày xưa thì con cũng chỉ có lò mò, biết lòng thương xót Chúa ít lắm. Thế rồi con cũng nhờ có một anh ở giáo xứ Minh Hòa, chúng con ở với cũng còn đó, con ở giáo xứ Minh Hòa và ở địa phận Xuân Lộc. Thế anh ấy cho con mượn cái máy 20 bài giảng của cha, hồi đó cha còn ở Chí Hòa. Thế rồi con nghe thì con cứ thấy nó triền miên ấy, rồi con thấy nó bớt, thì Chúa bổ sức khỏe cho con thì con thấy nó bớt đau. Thế rồi con lại ra anh ấy, con xin cái số điện thoại. Dạ, con điện cho cha nhưng cha bắt máy thì con nhắn tin. Dạ, con nhắn tin 3 tin. Thì cái tin thứ 3 thì lại cha, nếu nhận được tin này thì xin cha nhắn lại cho con một lần. Dạ, cho đến tháng 6, tháng 7 vừa rồi thì con đi tái khám ở bệnh viện Chợ Rẫy mà mờ con cũng chẳng có uống thuốc gì nữa, bởi vì con cái bệnh này cũng hết nhiều tiền. Thế thì bây giờ con có 4 cháu thì các cháu xây dựng gia đình hết cả rồi, còn 2 vợ chồng con thôi. Thì nghề nghiệp của chúng con ấy là chúng con làm 2 xào rau. Đấy cha, thế thì cái lạ kỳ thay ấy, bây giờ có một mình vợ con thì cũng gần 60 tuổi, thì vợ con cứ lai dai nó làm. Thế mà Chúa ông lại ban cho con cũng vẫn có tiền đi bệnh viện để chữa bệnh cha. Vâng, còn đây con cũng xin giới thiệu ấy là cái cháu này ấy, là nãy là khâu là bừng lên 3 lần đấy. Đây là con của Chúa, lòng thương xót. Mà anh chị là xin cầu nguyện, cha cầu nguyện là ở Chí Hòa thì đã được cháu đó đó đấy. Dạ, con xin giới thiệu với cha và cộng đoàn. Đó.
Con chưa chia sẻ cho mọi người cái thằng cháu bừng lên này, cháu bừng lên rồi nói.
Con không biết nói nào nữa. Con chỉ biết cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con có được đứa con này.
Con bị hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ con 6 năm á.
Rồi bây giờ cháu nó mấy tuổi?
Dạ 3 tuổi mấy
rồi. 3 tuổi mấy giờ nó bừng lên được không? Lòng thương xót Chúa phải.
Bừng lên.
Thưa anh chị em, đây rồi, chúng tôi tạ ơn Chúa vì lòng thương xót Chúa vẫn bừng lên nơi những con người mà lắng nghe lời thánh của Chúa. Đây tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Ngày xưa con nghe chỉ có 20 bài, bây giờ nó lên tới 500 bài. Bây giờ nếu con có rồi, con gửi tặng cho anh chị em nào ở đây đang cần thì con đến con gửi tặng cho.
Dạ, lần trước con lên đây con mua rồi.
Đấy, thì xuống đi, đi
con,
luôn, thì đi,
xin
đi.
Tặng đặc biệt cho cái anh ở ngoài Bắc, là anh bị bệnh nặng lắm.
Rồi.
Anh trên nội thì anh mới vào qua.
Rồi, tặng cho một anh ở ngoài Bắc mới vào. Rồi. Còn con, đây. Món quà của lòng thương xót Chúa.
Con cảm ơn chàng.
Món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi.
Quà này con nuôi con cũng mua rồi. Giờ rồi. Xin tặng cho người khác.
Rồi, bây giờ con gửi tặng cho ai? Thưa chị em, cứ như thế mà lòng thương xót Chúa bùng lên. Cứ những cái món quà 500 bài giảng ấy mà lòng thương xót Chúa bùng lên đấy. Tôi đi đến chỗ nào bây giờ người ta cũng hỏi, thưa cha còn mấy 500 bài giảng không? Cho con xin, cho con xin, cho con xin. Vì cả xóm con có một cái mà bây giờ nó bùng lên rồi. Vì nghe riết nó cháy rồi, rồi dành nhà này, nhà kia, dành nhà kia, dành nhà kia nghe. Đấy, lòng thương xót Chúa đang bùng lên. Và lòng thương xót Chúa đang bùng lên nơi những chứng nhân, họ dám mạnh dạn lên đây can đảm nói về ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, để lòng thương xót Chúa được và mỗi người chúng ta mạnh dạn đứng lên, đứng lên bừng lên mà cứ ngồi hoài bao giờ mới bừng. Mạnh dạn đứng lên và tin xin vào lòng thương xót của Chúa rằng bất kỳ khó khăn, bất kỳ thử thách, bất kỳ cản phá, bất kỳ chống đối nào, cho dù là khó khăn, cho dù thử thách và ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản lòng thương xót Chúa được. Giơ hai tay lên, lòng thương xót Chúa phải được. Và mỗi người chúng tôi mạnh dạn ra đi loan truyền làm chứng để lòng thương xót Chúa được. Và lòng thương xót Chúa phải. Và mãi mãi. Hallelujah.